trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 17 tháng 2, Chúa Nhật thứ nhất mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Không cử hành lễ bày thánh lập dòng tôi tớ Đức Trinh Nữ Maria. Giáo huấn số 12. Con người. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình. Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Con người có một địa vị độc tôn trong công trình tạo dựng, đó là con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Trong bản tính riêng của mình, con người kết hợp thế giới thiêng liêng và thế giới vật chất. Con người được tạo dựng có nam có nữ. Thiên Chúa cho con người sống thân mật với Ngài. Trong tất cả các thụ tạo hữu hình, chỉ con người có khả năng nhận biết và yêu mến đấng tạo hóa của mình. Là thụ tạo duy nhất trên trái đất Thiên Chúa dựng nên vì chính họ. Chỉ con người được kêu gọi tham dự vào sự sống của Thiên Chúa bằng sự nhận biết và tình yêu. Con người được tạo dựng vì mục đích ấy, và đó là lý do căn bản của phẩm giá con người. Thánh Catarina Siena đã nói rằng, vì lý do nào Chúa đã đặt con người vào một phẩm giá cao trọng như vậy? Chính tình yêu khôn tả đã khiến Chúa nhìn đến thụ tạo của Chúa nơi chính Chúa. Chúa đã say mê nó. Vì tình yêu, Chúa đã dựng nên nó. Vì tình yêu, Chúa đã cho nó hiện hữu, để nó nếm được sự tốt lành vĩnh cửu của Chúa. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 355 và 356. 18. Thứ hai. 19. Thứ ba. 20. Thứ tư. 21. Thứ năm. Thánh Phêrô Damiano, giám mục, tiến sĩ hội thánh. 22. Thứ sáu. Lập tông tòa Thánh Phêrô, lễ kính. 23. Thứ bảy. Thánh Policarpo, giám mục, tử đạo. 24 tháng 2, Chúa Nhật thứ hai mùa chay, Thánh Vịnh tuần thứ hai. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ nhất mùa chay năm C.
Sau khi làm đủ cánh cam do ma quỷ rút lui để chờ gì cả, ta sẽ ở cùng ngươi trong lúc tan chuyện, ta sẽ cứu vớ và làm vinh dự cho ngươi. Sau khi làm đủ cánh cam do ma quỷ rút lui để chờ gì cả.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng.
Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói,
việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cần cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa.
Chúa chúng ta,
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa ban cho chúng con 40 ngày chay thánh để tôi luyện hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương người, hầu xứng đáng hưởng ơn cứu độ. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Nhì Luật. Ông Môi-se nói cùng dân chúng rằng: Thầy tư tế nhận của đầu mùa từ tay ngươi và đem đặt trước bàn thờ Chúa là Thiên Chúa ngươi, và ngươi sẽ nói trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi rằng: Tổ phụ tôi là Arameo du mục, đã đi xuống Ai Cập và sống ở đó như ngoài kiều với một ít người, và đã phát triển thành một dân tộc vĩ đại, hùng mạnh và đông đúc. Các người Ai Cập đã ngược đãi, hành hạ và bắt chúng tôi làm việc nặng nhọc. Chúng tôi đã kêu cầu Chúa là Thiên Chúa cha ông chúng tôi, và Chúa đã nghe lời chúng tôi, đã nhìn thấy cảnh thống khổ, cực nhọc và khốn cùng của chúng tôi. Chúa đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng, dùng những biến cố khủng khiếp và những dấu lạ phi thường mà dẫn chúng tôi ra khỏi Ai Cập. Chúa đưa chúng tôi đến đây, ban cho chúng tôi xứ này, một xứ chảy sữa và mật. Và vì thế, lạy Chúa, giờ đây tôi dâng tiến Chúa những của đầu mùa, hoa màu ruộng đất mà Chúa đã ban cho tôi. Ngươi sẽ đem đặt nó trước mặt Chúa là Thiên Chúa ngươi, và sắp mình trước tôn nhan người. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Bàn sông trong sự che chở của Đấng tối cao, bàn cư ngụ dưới bóng của Đấng toàn năng. Hãy thưa cùng Chúa: Chúa là chiến lũy, nơi tôi nương náu. Lạy Chúa, tôi tin cậy ở Ngài.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.
Tai nạn không đến gần được bạn, và oan ương không bên mang tới nhà bạn ở. Vì Chúa ra lệnh cho các thiên thần Ngài săn sóc bạn, để chư vì đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.
Chư vì đó bồng bê bàn trên tay, để bàn khỏi vấp chân vào đá, trên mình hồ mang, răn lục bàn bước đi, bàn đạp chân trên sư tử và giao long.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong lúc gian truân.
Vì người quý mến ta, ta sẽ giải thoát cho, ta sẽ che chở người bởi lẽ người nhìn biết danh ta. Người sẽ kêu cầu ta và ta sẽ nhâm lời. Ta sẽ ở cùng ngươi trong lúc gian truân. Ta sẽ cứu gỡ và làm vinh dự cho người.
Lạy Chúa, xin hãy ở cùng con trong đông gian truân.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, Thánh Kinh nói gì? Lời ở kề trong miệng và trong lòng ngươi, đó là lời đức tin mà chúng ta rao giảng. Vì nếu miệng ngươi tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa đã cho người từ cõi chết sống lại, thì ngươi sẽ được rỗi. Quả thế, tin trong lòng thì sẽ được công chính, tuyên xưng ngoài miệng sẽ được cứu rỗi. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Người ta sống không quên bởi thân, nhưng bởi mỗi lời do miệng Thiên Chúa phán ra.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu được đầy Thánh Thần, liền rời bỏ vùng sông Giô-đan và được Thánh Thần đưa vào hoang địa, ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, người không ăn gì và sau thời gian đó, người đói. Vì thế ma quỷ đến thưa người: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy truyền cho đá này biến thành bánh đi." Chúa Giêsu đáp: "Có lời chép rằng: người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh mà còn bằng lời Chúa nữa." Rồi ma quỷ lại đem người lên cao hơn, cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với người rằng: "Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và tôi muốn cho ai tùy ý. Vậy nếu ông sắp mình thờ lại tôi thì mọi sự ấy sẽ thuộc về ông." Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: ngươi phải thờ lại Chúa là Thiên Chúa ngươi và chỉ phụng thờ một mình người thôi." Rồi ma quỷ lại đưa người lên Jerusalem để người trên góc tường cao đền thờ và bảo rằng: "Nếu ông là con Thiên Chúa thì hãy gieo mình xuống, vì có lời chép rằng: Chúa sẽ truyền cho thiên thần gìn giữ ông. Và còn thêm rằng: các vị đó sẽ giơ tay nâng đỡ ông khỏi vấp phải đá." Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi." Sau khi làm đủ cách cám dỗ, ma quỷ rút lui để chờ dịp khác.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, một sự kiện có thể nói gây xúc động và ngỡ ngàng đối với thế giới trong tuần qua, đó là việc Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tuyên bố từ nhiệm trách vụ Tông đồ Phêrô vào cuối tháng 2 này, sau 7 năm 10 tháng phục vụ Giáo hội Chúa. Trước sự kiện ấy, nhiều người thay vì đón nhận sự việc này như những gì Đức Thánh Cha giải thích, nhất là cầu nguyện cho Ngài và cho Giáo hội, thì lại đi suy đoán, nghi ngờ, đoán xét và quy kết mà không có một căn cơ rõ ràng hay logic nào. Đây chính là cám dỗ muốn tìm những điều kỳ lạ, dùng Thiên Chúa để phục vụ cho những mong muốn không trong sáng của mình. Và đó cũng chính là một trong những cám dỗ mà ma quỷ đã đưa ra cho Chúa Giêsu như tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay 5C thuật lại cho chúng ta. Cũng như hai tác giả Matthew và Marco, Thánh Luca đã thuật lại việc Chúa Giêsu kháng cự với Satan nơi sa mạc với ba cám dỗ về việc thỏa mãn tức khắc mọi nhu cầu, rồi về tham vọng quyền lực, và về chuyện muốn tìm những câu chuyện ly kỳ và thách thức nghi ngờ Thiên Chúa. Câu chuyện về ba cơn cám dỗ này báo trước cuộc đời công khai đầy cam go của Chúa cứu thế, nhưng nhất là cho thấy chung cuộc Chúa Giêsu sẽ chiến thắng vinh hiển và làm cho Satan phải tháo lui. Thế nên bài tin mừng hôm nay như báo trước những gì xảy ra trong giờ phút quyết liệt của mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu, đồng thời cũng mở màn cho cuộc đời hoạt động đầy gian khổ và phấn đấu của Chúa Giêsu. Việc tác giả Luca tường thuật Thánh Thần đã đưa Chúa Giêsu vào sa mạc mà chịu cám dỗ 40 ngày chính là hình ảnh 40 năm dân Israel đi trong sa mạc để chịu thử thách. Họ đã bị cám dỗ nặng nề khi thiếu ăn, thiếu uống và nhất là khi gặp gỡ tà giáo ở đất Canaan. Họ đã muốn của cải vật chất, họ đã phàn nàn muốn thử thách Chúa, rồi họ thèm thờ bái ngẫu tượng nữa. Lần nào lời Chúa cũng căn dặn họ là đừng sống nguyên vì cơm bánh, đừng hoài nghi uy quyền của Thiên Chúa và nhất là luôn chỉ được thờ một mình Thiên Chúa mà thôi. Hôm nay Chúa Giêsu lặp lại những lời kinh thánh đó để xua đuổi ba cơn cám dỗ nặng nề mà con cái Israel đã vấp ngã. Ngài đã đàm lại cuộc hành trình vào đất hứa của dân Do Thái mà toàn thắng Satan để cứu vớt những ai sa ngã trong cựu ước. Đồng thời Chúa Giêsu cũng muốn đảm bảo chiến thắng cho những ai sau này đi vào đường lối của Ngài ở trần gian này. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã khởi sự mùa chay từ thứ tư lễ cho vừa qua. Thời gian ân phúc này chính là đường dẫn người tín hữu Kitô đến chân cây thập giá để được tái sinh nhờ máu hy tế và nước thánh thần từ cạnh sườn Chúa Giêsu. Không ai có thể đi vào con đường ấy nếu không học cách phấn đấu như Chúa Giêsu. Đó là điều mà mẹ giáo hội muốn chúng ta sống trong mùa hoán cải và đổi mới này. Cuộc sống Kitô hữu tại trần gian này luôn gặp những cám dỗ như là tôn thờ tiền bạc, phô trương quyền lực khi sử dụng nó làm phương hại đến người khác, lệ thuộc vào tôn giáo, coi tôn giáo như một phương tiện để thỏa mãn tham vọng cá nhân. Có biết bao thứ mặt nạ mà quỷ vẫn dùng để làm cho con người nghi ngờ về cuộc sống của mình. Có biết bao người cảm thấy khó khăn khi phải nói lên tiếng không trước những cám dỗ như thế. Họ nghĩ rằng thu tích của cải thì tốt hơn là chia sẻ, cùng có quyền hành thì tốt hơn là phục vụ, và sẵn sàng sử dụng những điều tốt lành thiêng liêng vào những mục đích phàm trần. Chúa Giêsu trong tin mừng hôm nay cho thấy người hoàn toàn tín thác trong tay Chúa Cha và cậy dựa vào lời Thiên Chúa. Thế nên thái độ cần có của Kitô hữu trong mùa chay là lòng tín thác vào Thiên Chúa. Sự tín thác này không giảm bớt tầm quan trọng trong những cuộc chiến và những sức mạnh đang đe dọa chúng ta, nhưng chúng ta không thể chiến thắng được sự dữ nếu không tin tưởng và cậy dựa vào lời của Thiên Chúa. Chúng ta sẽ gục ngã trước sức mạnh của sự dữ nếu chúng ta chỉ dựa vào sức riêng của mình. Quả đúng như lời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nơi sứ điệp mùa chay trong năm đức tin này, đó là không có hoạt động nào hữu ích hơn, nghĩa là bác ái hơn đối với tha nhân, cho bằng bẻ bánh lời Chúa, giúp tha nhân được tham dự vào tin mừng, dẫn họ đi vào trong tương quan với Thiên Chúa. Bởi lẽ, loan báo tin mừng chính là sự thăng tiến nhân bản cao cả nhất và đầy đủ nhất. Xin Chúa ban cho mỗi tín hữu chúng ta ơn khôn ngoan để nhận ra những cám dỗ tinh vi của Satan trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhất là giúp mỗi người chúng ta biết cậy dựa vào lời Chúa để có thể chiến thắng trước những cám dỗ, những cạm bẫy của ma quỷ. Amen. Giờ đây chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đức Tao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhâm thế trong lòng Trinh Nữ Maria, và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thân gia vì chúng ta, thời quan phong Si-ô Phi-la-tô. Người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và Người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước Người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Thiên, Công Giáo và Thông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, vì yêu thương, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mùa chay thánh này để thanh tẩy tâm hồn mà đón mừng đại lễ vượt qua. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng khiêm tốn nguyện xin.
Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử biết dùng mọi phương thế thích hợp để giúp người tín hữu học hỏi và sống lời Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Tranh giành quyền lực gây ra biết bao thảm họa cho con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết lấy tinh thần bao dung mà đối xử với nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Ai đặt niềm tin vào Thiên Chúa sẽ không phải thất vọng. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết luôn tin tưởng vào tình thương, quyền năng và sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Mùa chay thánh nhắc nhở chúng ta hãm mình ép xác để thông phần vào cuộc thương khó của Đức Giêsu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta biết cố gắng sống trọn vẹn tinh thần khắc khổ của mùa chay. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng con đổi mới đời sống. Xin Chúa cho chúng con là những kẻ tội lỗi, biết thành tâm sám hối vì những lỗi lầm đã phạm, đồng thời tích cực làm nhiều việc lành phúc đức để xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen. Dâng Chúa rượu này, dâng hồn xác con, dâng lao công vui buồn cuộc sống. Van xin Chúa đối nhận thương ban xuống phúc lành cho đời sống con, nên lễ dâng tình yêu Chúa luôn. Xin Chúa thương nhận của lễ chân thành, ban nguyện thành thân giữ gìn đoàn con dương thế. Nguyện xin Chúa chúc lành cho hết mọi người, kết việc chúng con nên lễ dâng Thiên Chúa tình yêu.
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha, để ca tụng tôn vinh danh Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, hôm nay là Chúa Nhật đầu mùa chay thánh, chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và thương biến đổi chính cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải chóng qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể các thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đoái thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, thừa lệnh người chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.
Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoá nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây, chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh và toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ân cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giám mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhậm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa,
đừng xa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đừng xa tôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đừng xa tôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Là con đường cho con tiến lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa giữ đây. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho từng xuống đời mang thân đơn đau, từng với người chung tim xuyên sao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo, vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, nay xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm người trọn đời con thôi. Trong cõi đời đau thương Chúa ơi, nào ai người cho con nỗi vui, chỉ có Chúa như trăng sao hiền, sáng mọi miền xóa hết ưu phiền. Bước vào con đường bao nhiêu mến thương, hãy giúp lòng con tôi vẫn vương, tìm mãi tới quê hương thiên đường, dẫu bụi đường ngập mờ muôn phương. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương lấy bánh bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cậy được vững vàng, đức mến hằng tha thiết. Xin dạy chúng con biết khao khát tìm kiếm Đức Kitô là bánh trường sinh đích thực và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, Đấng đã dùng cuộc khổ nạn của con một ngày mà để lại cho anh chị em gương mẫu yêu thương, ban cho anh chị em được lãnh nhận ơn phúc lành khôn ta của Ngài nhờ việc phục vụ Thiên Chúa và loài người.
Amen.
Xin cho anh chị em được lãnh nhận phúc trường sinh bởi Đấng mà anh chị em tin là nhờ cái chết tạm thời của Người, anh chị em được thoát khỏi cái chết muôn đời.
Amen.
Ước gì khi noi gương khiêm nhường của Đức Kitô, anh chị em được thông phần sự sống lại của Người.
Amen.
Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Con xin dâng muôn lời kinh thấm lệ tràn hòa. Con kêu than Chúa nhân từ nghe mắt xót thương. Mùa trời thánh Chúa thương tha thứ tội nhân. Lắng nghe con dâng lời phân nguyện. Chúa ban ơn trong mùa thánh này. Trong đêm sâu thân hồn con hướng vào tội tình. Bao đau thương đã phủ đầy trên tâm thân con. Vì yêu đời Chúa đã thương cho hồn con. Chúa quan nhân thương đời trở về. Từng ban muôn tâm tình thánh về.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Trưa Chúa Nhật vừa qua, mùng 10 tháng 2, đã có hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương tụ tập tại quảng trường Thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung với Đức Thánh Cha. Vì hôm đó cũng là ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, nên Đức Thánh Cha chúc mừng năm mới các dân tộc Viễn Đông như sau. Anh chị em thân mến, hôm nay nhiều dân tộc Viễn Đông mừng năm mới âm lịch. An bình, hòa hợp và cảm tạ trời là các giá trị đại đồng được cử hành trong dịp vui này. Và chúng được tất cả mọi người mong ước để xây dựng gia đình, xã hội và quốc gia. Tôi cầu chúc cho các dân tộc ấy có thể đạt được các khát vọng, có một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. Tôi xin gửi một lời chào đặc biệt tới các tín hữu Công giáo của các quốc gia ấy, để trong năm đức tin này họ được hướng dẫn bởi sự khôn ngoan của Chúa Kitô. Trước đó trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa bài phúc âm Thánh Luca trong phụng vụ Chúa Nhật thứ năm thường niên năm C. Văn bản Thánh Luca kể lại ơn gọi của các môn đệ đầu tiên, khác với hai phúc âm nhất lãm khác. Đức Thánh Cha nói, thật thế, đi trước lời kêu mời các môn đệ theo Chúa là giáo huấn Chúa Giêsu ban cho dân chúng. Và phép lạ đánh cá được hoàn thành bởi ý muốn của Chúa. Quả vậy, trong khi dân chúng chen chúc nhau bên bờ hồ Genezaret để lắng nghe Chúa Giêsu, thì người đã thấy ông Simon mất tin tưởng vì cả đêm không bắt được con cá nào. Trước hết, người xin có thể lên thuyền của ông để giảng cho dân chúng cách xa bờ một chút. Rồi sau khi giảng xong, người truyền cho ông ra khơi với các bạn ông và thả lưới đánh cá. Ông Simon vâng lời, và họ bắt được một số lượng cá không tin được. Như thế, thánh sử cho các môn đệ đầu tiên tin và đi theo Chúa Giêsu bằng cách tin tưởng nơi người, kể dựa trên lời người, được đi kèm bằng các dấu lạ. Chúng ta ghi nhận rằng, trước khi có dấu chỉ này, Simon gọi Đức Giêsu là Thầy, trong khi sau đó ông gọi người là Chúa. Đó là sư phạm lời mời gọi của Thiên Chúa, là đấng không nhìn vào các đặc tính của những người được tuyển chọn, cho bằng nhìn vào đức tin của họ, như đức tin của ông Simon, kẻ đã nói, dựa trên lời Thầy, con sẽ thả lưới. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, hình ảnh đánh cá ám chỉ sứ mệnh của giáo hội. Thánh Augustino chú giải điểm này như sau. Hai lần, các môn đệ bắt đầu đánh cá theo lệnh của Chúa. Một lần trước cuộc khổ nạn và một lần sau khi phục sinh. Trong cả hai lần đánh cá, toàn thể giáo hội được ám chỉ. Giáo hội như là bây giờ và như sẽ là sau sự sống lại của các người chết. Bây giờ giáo hội tiếp nhận một đám đông không thể đến được, bao gồm người tốt lành và người gian ác. Sau sự phục sinh, nó sẽ chỉ bao gồm những người tốt lành mà thôi. Kinh nghiệm của Thánh Phêrô chắc chắn là đặc biệt, cũng là kinh nghiệm diễn tả ơn gọi từng tông đồ của Phúc Âm. Không bao giờ được chán nản trong việc loan báo Chúa Kitô cho tất cả mọi người, cho tới tận cùng bờ cõi thế giới. Tuy nhiên, văn bản hôm nay làm cho chúng ta suy nghĩ về ơn gọi linh mục và đời thánh hiến. Nó là công trình của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha giải thích thêm ơn gọi này như sau. Con người không phải là tác giả ơn gọi riêng của mình, mà trả lời cho đề nghị của Thiên Chúa. Và sự yếu đuối của con người không được khiến cho họ sợ hãi nếu Thiên Chúa kêu gọi. Cần tin tưởng nơi sức mạnh của người hành động trong chính sự nghèo nàn của chúng ta. Cần phải luôn luôn tiến thác hơn nơi quyền năng lòng xót thương của người biến đổi và canh tân chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết luận bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, ước chí lời này của Thiên Chúa làm sống dậy nơi chúng ta và trong các cộng đoàn Kitô của chúng ta sự can đảm, tin tưởng và lòng hăng say loan báo tin mừng và làm chứng cho tin mừng. Ước chí các thất bại và các khó khăn không dẫn đưa chúng ta tới sự chán nản. Chúng ta có bổn phận thả lưới, rồi Chúa làm chuyện còn lại. Chúng ta cũng hãy tiến thác nơi lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria, nữ vương các tông đồ. Nghe lời Chúa gọi, tuy ý thức được sự bé nhỏ của mình, mẹ đã trả lời với lòng tiến thác hoàn toàn. Này con đây! Với sự trợ giúp hiền mẫu của mẹ, chúng ta hãy canh tân sự sẵn sàng của chúng ta theo Chúa Giêsu là Thầy và là Chúa. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Maria.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Sili efficiamur promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut que angelo nunciante Christi Filii tua incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et elusque debecula lucea eis.
Requiescant in in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin và phép lành tòa thánh, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài nhắc cho mọi người biết rằng thứ hai, 11 tháng 2, là lễ Đức Mẹ Lộ Đức và cũng là ngày quốc tế các bệnh nhân. Lễ sẽ được cử hành tại đền thánh Đức Bà Antotin trong vùng Baviera, Nam Đức. Ngài nói, tôi gần gũi tất cả các bệnh nhân với lời cầu nguyện và lòng thương mến, và tôi hiệp nhất trong tinh thần với tất cả những ai tụ tập tại đền thánh này, là nơi rất thân yêu đối với tôi. Tại Lộ Đức, Đức Mẹ đã hiện ra với chị Bernadette Subihu, một cô gái nghèo, và chỉ cho cô một nguồn nước, nhờ đó nhiều người đã được khỏi bệnh. Mẹ Maria muốn gần gũi với những người nghèo nàn, bệnh tật và thiếu thốn của mọi thời đại, và cùng đồng hành với họ trên con đường tiến về với Chúa Kitô là suối nguồn sự sống. Tôi xin tín thác anh chị em, các người thân yêu của anh chị em và tất cả mọi bệnh nhân cho lời bầu cử của Mẹ Maria là sự cứu rỗi của những người bệnh tật và là mẹ mọi ủi an. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trước khi kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, chúng tôi xin nhắc lại đây một đoạn trích từ bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ Xích Tro hôm thứ Tư vừa qua. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Đối với tôi, đây là cơ hội thuận tiện để cảm ơn tất cả mọi người, nhất là các tín hữu thuộc giáo phận Roma, trong lúc tôi sắp kết thúc sứ vụ Phêrô. Và tôi xin mọi người đặc biệt nhớ đến tôi trong kinh nguyện. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã quản diễn các bài đọc của thứ Tư lễ tro, nhất là lời mời gọi hoán cải. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Sự trở về cùng Chúa là điều có thể thực hiện được như ân thánh, vì đó là công trình của Thiên Chúa và là hoa quả của đức tin mà chúng ta đặt nơi lòng từ bi Chúa. Nhưng sự trở về cùng Chúa chỉ trở thành thực tại cụ thể trong đời sống chúng ta khi ân thánh thấu nhập vào nội tâm sâu thẳm và đánh động tâm hồn, ban cho chúng ta sức mạnh của sự xé lòng. Ngôn sứ cũng làm vang dội những lời này của Thiên Chúa: hãy xé lòng chứ đừng xé áo. Thực vậy, cả ngày nay, nhiều người sẵn sàng xé áo trước những xì căng đan và bất công. Dĩ nhiên là do người khác phạm, nhưng ít người dường như sẵn sàng hành động trên chính con tim, trên lương tâm, trên những ý hướng của mình, để cho Chúa biến đổi và hoán cải. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, lời kêu gọi hoán cải ấy không phải chỉ với tư cách cá nhân, nhưng cả với tư cách cộng đoàn. Chiều kích cộng đoàn là một yếu tố thiết yếu trong đức tin và trong đời sống Chúa Kitô. Chúa Kitô đã đến để tập hợp những con cái Thiên Chúa bị tản mát. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, với đoạn trích vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Manila.